Tức là trình bày đến cái phẩm tùng địa giảm xuất thì cái Phật tử biết Đức Phật đã thể hiện ra một cái cảnh là có vô số vô lượng Bồ Tát từ trong lòng Đức vọt ra, và Đức Phật dạy rằng đó là số lượng Bồ Tát mà Ngài đã giả hóa từ khi Ngài thành đạo về cội Bồ Đề cho đến giờ, cho đến khi Ngài nói pháp đó. Thì thỉnh chúng lấy làm nghi ngờ, băn khoăn, không biết tại sao Đức chính Đức Thế Tôn cũng phải trải qua vô lượng kiếp Ngài mới có thể tu hành thành Phật được. Tại sao trong cái thời gian có khoảng hơn 40 năm mà Đức Phật lại có thể giáo hóa được một cái hàng Bồ Tát đông như vậy? Đó là cái thắc mắc của hàng thỉnh chúng. Và Bồ Tát Di Lặc đại diện thánh chúng bạch hỏi Thế Tôn. Và cái đấy là cái điểm mà quý Phật tử cần lưu ý. Đấy là cái chìa khóa, cái mấu chốt để hiểu bốn phẩm kinh: tùng địa giảm xuất, Như Lai thọ lượng, phân biệt công đức và tùy công đức. Trong bộ phẩm kinh này thì Bồ Tát Di Lặc luôn luôn đại diện cho thánh chúng để hầu chuyện Thế Tôn, để bạch hỏi Thế Tôn. Đó là cái mấu chốt. Thì Đức Phật mới tiếp để cắt nghĩa cái sự kiện vì sao trong thời gian ngắn như vậy mà Đức Phật có thể độ vô lượng Bồ Tát, đắc được cái Phật trí như vậy. Thì Đức Phật mới kể như thế này: Ngài Di Lặc, Ngài gọi Ngài Di Lặc để mà giải chuyện. Thực sự không phải ta mới thành đạo dưới cội Bồ Đề cách đi 40 năm đâu, mà thực sự là ta đã thành đạo, đã thành Phật, đã vô lượng vô số vô biên a tăng kỳ kiếp rồi. Và Ngài ví dụ thì vô lượng vô số vô biên a tăng kỳ kiếp đó là bằng con số như thế này: nếu đem vô lượng tam thiên đại thiên thế giới là, thì tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ thái dương hệ, mà vô lượng thì tỷ thái dương hệ đó mà nghiền ra bụi thì cái số lượng hạt bụi sẽ nhiều việc cơ mang nào. Cái số lượng bụi đó cứ đi qua vô lượng vô số a tăng kỳ thế giới nữa mà rải một hạt bụi mà thôi, mà rải chưa hết cái số hạt bụi mà vừa nhìn ra đó, thì cái số lượng thế giới mà cả một người đi qua để rải bụi đó đem lại đem ra mà nhìn ra bụi dừa, thì quý vị biết cái con số đó tôi không thể tưởng tượng nổi. Nó là một cái thời gian mà không có cái máy móc nào, không có cái bộ óc nào, không có cái tư duy nào có thể tính toán được cả. Thì Đức Phật dạy rằng mỗi hạt bụi cứ kể là một kiếp, thì có bao nhiêu hạt bụi đó thì nghĩ rằng có bấy nhiêu kiếp mà ta đã thành Phật rồi. Tuy nhiên ta đã thành Phật cách bấy nhiêu kiếp rồi. Thì với một khoảng thời gian đó làm cho thỉnh chúng càng kinh ngạc, là bởi vì Đức Phật mới thực sự trước mắt thỉnh chúng thì Ngài mới thành đạo về cội Bồ Đề cách đây hơn 40 năm, cách đó hơn 40 năm. Đức Phật mới giải tiếp rằng là ta, các ngươi phải nhớ rằng, Ngài nhắc 3 lần, Như Lai luôn luôn nói điều chân thật, Như Lai luôn luôn nói điều chân thật, phải tin tưởng điều đó, phải hiểu biết điều đó, Như Lai luôn luôn nói điều chân thật. Thì điều mà Ngài mới nói ra đó là điều thật, chứ không phải là chuyện mà Ngài phìa ra Ngài nói, Ngài phương tiện Ngài nói để mà đánh thức mình. Không phải chỉ như vậy, mà phải biết rằng đây là cái phẩm kinh mà Đức Thế Tôn tiếp tục khai ngộ, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi trí kiến, tiếp tục khai ngộ, khai mở cái trí kiến Phật, và để cho chính chúng thấy những người mà chưa ngộ trong chính chúng cho đến cái phẩm kinh này thì tiếp tục có điều kiện để ngộ, để mở cái Phật trí mình ra. Cho nên cái công việc vẫn tiếp tục đi tới, Ngài mở Phật trí kiến và chỉ đường cho nhập Phật trí kiến. Nội dung luôn luôn quy tụ, luôn luôn hướng về chỗ đó, cái mục đích đó. Đó là mục đích của kinh Pháp Hoa, không có phẩm kinh nào đi ra khỏi mục tiêu đó. Thì Đức Phật dạy như thế này: ta đã biết rõ tất cả căn cơ của chúng sinh, họ đa dục lắm, họ chấp tướng, họ chấp thụ nhiều lắm, và cái ý chí họ cũng yếu đuối nữa. Cho nên khi ta phương tiện tùy theo chúng sinh mà dẫn dắt, rồi Ngài phải ra đời. Vì thấy là Ngài phải ra đời, Ngài phải làm con người như mọi người, rồi Ngài cũng phải sống lên, cũng chịu khổ đau, cũng chứng kiến mọi cảnh khổ đau của con người, rồi tìm đường giải thoát. Có như vậy mới nói chúng sinh nghe. Còn nếu không mà Ngài từ ở trên đúng đâu xuất Ngài xuống ngay cuộc đời với cái muôn vàn hào quang thì làm sao nói người đời nghe, nói ô chính ngài ở trên đâu xuất về ngài mà tu được. Còn chúng sinh ở đời này, mình là con người hèn mòn thế này làm sao mình tu được, không tin điều ngài nói. Đó là cái lý do mà ngài khắc địa tiếp. Ngay cả cái khi mà ta tuyên bố sắp nhập Niết Bàn thì cả người cũng phải biết rằng là đó là ta thì hiền Niết Bàn mà thôi, thực sự không phải nhập Niết Bàn. Đức Phật lại cũng nói thêm một cái câu đó nữa, mai một đi Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn, nhưng mà cũng phải là nhập Niết Bàn thực sự đâu, Thế Tôn thực sự không nhập Niết Bàn. Còn cái chuyện thành đạo thì cơ Bồ Đề ngài cũng chỉ thi hiền, và 40 năm giáo hóa ngài cũng chỉ thi hiền để mà phương tiện dẫn dắt chúng sinh mà thôi, đi vào cái Phật chi kiến. Thì ngài kể câu chuyện như thế này, ví như có một cái ông trưởng giả giàu có và có tài cho thuốc, bốc thuốc. Ông có rất đông con, ông vì bận công việc quá đi, công việc làm ăn, ông phải đi một xứ xa, ở nhà tất cả mấy đứa con đang ăn ngộ độc. Thì khi ông trở về thì thấy cả mấy con đều bị ngộ độc, thì ông đánh chế ra một cái phương thuốc trị độc. Thì một số đứa con mà bị ngộ ít ấy, ngộ độc ít, thì nó tỉnh táo mà nghe lời bố dạy, nó uống thì bắt thuốc ông sắc chế ra, thì tất cả chỉ số lượng những người con đó được lành. Còn một số người con nó bị cái thấm độc nặng hơn, nó gần như nó quận trí, nó không chịu nghe theo lời của ông cha để uống cái bát thuốc mà người cha trao cho. Thì người cha thấy nguy kịch lắm, mấy bèn nghĩ ra một cách, bèn đi lại rồi rời khỏi gia đình, nói là đi xa, rồi loan báo về là ông chết rồi. Thì để cho mấy người con này trong cái cơn mà xúc động tình cảm thương cha đó, nhớ anh cha, trước đây cha sống cha nói mình cũng nghe, chứ bây giờ là bởi vì thương cha nhớ cha, gần như là chuộc lại về tội lỗi đó, rồi mình cầm bát thuốc uống là vì thương cha. Thì những người con này nhờ cái phương tiện đó cũng bưng bát thuốc uống và trị được độc dược, lành bình. Thì khi được tin mấy người con lành bình thì người cha lại trở về và nói cho mấy người con biết rằng ta còn sống. Thì người cha, Đức Phật mới hỏi người cha đó có phạm tội nói dối không, thì ngài Di Lặc bạch Thế Tôn không, thì chuyện đó là vì thương tượng các người con mà không có cách nào khác hơn nữa, là mong chỉ để cho người con uống bát thuốc đó mà chỉ độc dược. Đó là câu chuyện mà phẩm Như Lai Thọ Lượng Đức Phật dạy. Thì cái phẩm quý vị nghe cũng tưởng như là một câu chuyện, ngài kể câu chuyện đời xưa, một cái câu chuyện xa xưa liên hệ đến ngài, và hắn không mang một nội dung diệu pháp nào, mà thực sự tất cả đó từ đầu phẩm tựa cho đến từ đầu cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đến cuối phẩm Như Lai Thọ Lượng đều là tiêu cực diệu pháp, đều là nội dung mà Đức Phật tiếp tục trình bày Phật chi kiến, khai mở Phật chi kiến và chỉ đường hệ nhập Phật chi kiến. Bây giờ tôi trình bày qua cái ý nghĩa biểu tượng mà cả cái hình ảnh trong phẩm kinh này chuyên trở. Cái chìa khóa tôi vừa giới thiệu là bốn phẩm kinh này phải hiểu rằng là tại sao trong bốn phẩm kinh này thì Bồ Tát Di Lặc đại diện thỉnh chúng để bạch hỏi Thế Tôn. Cái điểm thứ nhất, vì Phật tử khi mà tìm hiểu kinh là phải kinh đại thừa phải để ý, cái vị Bồ Tát mà Đức đối thoại Đức Thế Tôn là chìa khóa đó, đó là chìa khóa mở cửa để đi vào nội dung vị kinh đó. Bất cứ phẩm kinh nào cứ căn cứ vào cái vị Bồ Tát mà đối thoại, một hay hai hay ba tùy theo phẩm kinh, thì nếu là ba là phải ba vị Bồ Tát là trở thành cái chìa khóa để mở cái nội dung phẩm kinh đó. Tôi nói nguyên tắc để tự biết. Thì ở đây cũng vậy, Bồ Tát Di Lặc là một vị mà vô lượng kiếp trước là bị vướng mắc, là bởi vì vướng mắc vì danh tướng, chấp danh chấp tướng, cho nên kẹt trên đường giải thoát, nó chậm giải thoát đi, cùng phát tâm giải thoát một lần với Đức Bổn Sư, mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, Bồ Tát Di Lặc vẫn còn là Bồ Tát. Cho nên cái chỗ này á, ngài đi kẹt cái chỗ danh tướng đó, ngài mở ra, ngài mới đi ra mở ra được cái vướng mắc của danh tướng đó, ngài đạt được Phật chí kiến mà thành Phật Bổn Sư, và kiếp sau đây kế tục kế thừa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời để làm Phật. Lúc bấy giờ thì ngài đã vượt qua khỏi danh tướng. Cho nên cái phẩm kinh này á, bốn phẩm kinh này mục đích là mở cho những thính chúng, còn lại những người chưa đắc được Phật trí, những người mà chưa được Đức Thế Tôn thọ khí từ phẩm đầu đến phẩm cuối này á, đến phẩm này á, những người này sợ gì mà chưa hiểu được cái điều Đức Thế Tôn nói về Phật chí kiến, là bởi vì trong cái tâm bị vướng kẹt thì chấp danh chấp tướng. Cho nên cái bốn phẩm này là Đức Phật mở ra cái chỗ làm thế nào phá cái danh tướng, nó đổ cái chấp danh tướng trong đầu của thính chúng, thì những người này đi vô được Phật trí. Cho nên Bồ Tát Di Lặc là đại diện thánh chúng, thính chúng để mà bạch hỏi Thế Tôn. À, quý vị nhớ đó là cái chìa khóa. Bồ Tát Di Lặc đã có kinh nghiệm đi ra khỏi cái chỗ chấp chánh tưởng đó rồi, cho nên chỉ ngài mới là đại diện để mà đặt câu hỏi vị Thế Tôn. Thì như thế nào là chỗ chấp chánh tưởng của tín chúng trong cái phẩm kinh này? Đức Phật nói như thế này: trong thời gian 40 năm mà ngài bây giờ không nói, ngài bằng cái sự thể hiện cho tín chúng thấy là rõ ràng có vô lượng vô biên Bồ Tát từ trong lòng đất mà phọt ra, mà cái vô lượng vô biên Bồ Tát đó là do chính Đức Phật hóa độ từ cái năm từ sau khi ngài thành đạo về cội Bồ Đề cho đến bây giờ, trong khoảng 40 năm. Và các vị Bồ Tát đó là có thực thì đấy, còn hình ảnh sống động trước mắt rõ ràng, và Đức Phật xác nhận đấy là sự thật, chứ không phải là ta dùng thần thông để hóa hiện mà thôi. Đấy là sự thật, và ta tuyên bố sự thật, đó là sự thật. Ngài nhắc ba lần để cho tín chúng biết đó là sự thật, có cơ sở để mà tư duy, để mà lãnh hội được cái phần chi tiết. Thì trong khi đó thì rất nhiều nơi Đức Phật dạy rằng phải tu vô lượng kiếp mới có thể thành Phật được. Rồi thì tín chúng bắt đầu nghi ngờ, tại sao Đức Thế Tôn thì tu vô lượng kiếp mà chư Phật thì tu vô lượng kiếp mới có thể đắc được Phật trí, mà bây giờ đây thì số vô lượng Bồ Tát này lại có thể đắc được Phật trí một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy? Đó là cái chấp tưởng thời gian, quý vị thấy không? Chấp tưởng thời gian, tưởng cái tấm so đo, mang cái tấm so đo chấp ngã, cứ tưởng rằng 45 là dò mà còn vô lượng kiếp là dài, là chấp cái tưởng này, tưởng thời gian. Mà chỉ vì cái tấm so đo này mà kẻ không hiểu được Phật trí. Bởi vì Phật trí là cái trí kiến thấy được thực tại vô ngã, mà vô ngã tướng thì không có dài còn ngắn, dài chính là ngắn, ngay ngắn là một, quá khứ hiện tại vị lai là một. Quý vị thấy muốn thấy được cái Phật trí kiến thì phải có trí tuệ vô ngã để thấy Phật trí kiến, mà muốn nói phát biểu về Phật trí kiến đúng là phải đứng về cái phía của thực tại vô ngã, tất nhiên đứng về phía của thực tại vô ngã để mà nhìn bằng con mắt vô ngã để mình nhìn thì mới thấy được Phật trí kiến. Cho ông muốn hiểu Phật trí kiến mà đem con mắt của người đời, con mắt của chấp ngã thì làm sao thấy được Phật trí kiến? Thằng ngày đưa cái nạn đó thì hiện cái nạn đó ra để cho mình phải phóng cái tâm mình ra khỏi tất cả cái tập quán chấp ngã, chấp danh chấp tưởng của mình, thì khi đó mới đón nhận được Phật trí kiến, đón nhận được nội dung của cái điều Đức Phật nói. Tại sao là chuyện đó không thể xảy ra? Vì sao không xảy ra? Vì sao mình nghi ngờ? Là vì mình chấp rằng dài nó khác với ngắn. Ồ, phải tu vô lượng kiếp mới được. Chứ làm răng mà nhanh như vậy, mà hóa đồ nhanh như vậy. Rồi thứ hai nữa, tu phải có công phu. Công phu tương nhiên là gì? Là cái quả Phật này là phải, quả này là phải do công phu mà mình tích lũy nhiều lắm mà thành ra quả Phật. Thành cái quả này thành quả sanh diệt. Quả do cái công phu sinh ra. Thành Phật không phải là vậy. Thành Phật là làm bộc hiện cái Phật trí vốn có sẵn trong mình, làm đổ cái ngăn che, đập cái vỏ ngăn che đó là cái vỏ chấp danh tưởng, thì đập vỡ cái vỏ đó ra là Phật trí kiến nó xuất hiện, nó bộc hiện. Chứ không phải là cũng hà tất thì lâu, cũng hà tất thì nhanh. Nghĩa là ai đập vỡ được cái vỏ danh tưởng đó, thì chấp thụ danh tưởng đó thì là cái Phật trí kiến xuất hiện. Thành thử vì vậy cho nên khi ngài đưa ra một cái đòn, một cái test, mà cái này là gọi là về mặt về văn học loài người thì nói là một cái tiến bộ lạ kỳ. Chứ đến thì chỉ 20 nhân loại cách đây 40 năm thôi, nhân loại mới có những cái test về trắc nghiệm tâm lý trí tuệ của người, còn Đức Phật đã trắc nghiệm thường xuyên thời đó. Đây là cái test đưa ra coi thử người nào thể làm bàng hoàng, nói ra như thế về người nào bàng hoàng ngạc nhiên kinh ngạc là người đó bị vướng danh tưởng, không làm sao mà hiểu Phật thích thiện được, không làm sao mà hiểu được cái lời Đức Phật vừa khai ngộ đó, và không hiểu, không làm sao mà hiểu được mười mấy phẩm kinh trước đây, 15 phẩm kinh trước đây. À, ngài tác nghiệm qua kẹt chỗ nào, ngài biết những người đứng còn kẹt chỗ danh tưởng, thành hà nói chỗ này để đập vỡ cái chấp danh tưởng. Cái Phật trí kiến mình tưởng tượng giống như là cái lông trắng lông đỏ trứng gà nằm trong cái vỏ, được bọc ngoài thì bằng cái vỏ trứng gà. Ông cứ nhìn cái vỏ trứng gà và ông thấy cái vỏ trứng gà làm sao? Đức Phật đã chỉ là cái lông đỏ lông trắng nó nằm trong cái trứng gà rồi. Cái Phật trí kiến không có trong tâm mình rồi, nhưng mà mình không bao giờ có cách để mà nhìn được cái lông đỏ, là tận mắt thấy được cái lông đỏ lông trắng đó. Thành Đức Phật ngay bây giờ ngài sẽ đập vỡ cái vỏ cái gà đó ra để cho tận mắt thấy được cái lòng đỏ lòng trắng. Chừng nào các ngươi phải tự đập vỡ cái vỏ danh tưởng, chấp thụ danh tưởng của tâm mình, thì từ đó Phật trí kiến của tâm mình xuất hiện. Cái vỏ là vỏ chấp thụ đó, chấp thụ chấp ngã. Thành thử ngài đưa ra những cái ví dụ này là để đập vỡ cái chấp thụ ngã tướng của mình, chấp danh chấp tưởng. cái mặt thời Đức Phật Đức Hai thì cái cảnh giới của Phật là gì? Cái cảnh giới đó là không gian vô ngã và thời gian vô ngã. Vì thời gian vô ngã cho nên một sát na là thiên thu, một sát na là vĩnh cửu. Cho nên trong một sát na là đủ rồi. Đức Phật nói 45 năm là nhiều quá. Thực ra chỉ cần một sát na là Ngài đã hóa độ được vô lượng Bồ Tát thôi. Chuyện đó mình nói là chuyện đó làm sao mà chịu nổi. Là mình cứ đem cái tập quán của mình, cái đo đong đếm của mình rồi, cứ tưởng là phải làm thì có thời gian. Làm ra mà hiểu Phật cái chuyện bằng cái tâm niệm đó được, bằng cái tập quán đó được. Chính cái đó là cái ngăn che, đó là cái vỏ trừng gà mà làm cho mình ngăn che không thấy được cái lòng đỏ lòng trắng. Vì đấy, thành thử phải làm đồ, muốn nắm được Phật chí chiến, muốn hiểu được Phật chí chiến, chưa nói là nhập Phật chí chiến, thì phải đập vỡ cái vỏ chấp ngã chấp tưởng. Mình phải buông cái tâm chấp ngã của mình ra. Thì khi đó mới thấy được cái thực tướng vô ngã. Mình chừng nào mình còn đeo cái kiến, mà cái kiến chấp thụ danh tưởng đó, thì tất cả sự vật đều được thấy dưới cái màu kiến của mình cả. Bây giờ phải đứng, Đức Phật biểu rằng phải đứng qua bên cái phía của thực tại vô ngã mới thấy được Phật trí kiến, chứ không thể dùng cũng to cũng mắt chấp ngã để mà thấy Phật trí kiến được, không dùng cái trí tuệ chấp ngã mà để thấy Phật trí kiến được. Cho nên chi ngài biểu là phải cất cái kiến đi đã, để hai con mắt, từ hai con mắt mình mới thấy được Phật trí kiến, thấy được cái tướng của sự vật đúng nguyên tướng của nó. Đó, cái vấn đề là cất cái kiến mà mình không chịu cất cái kiến, cứ nhìn muốn hiểu Phật trí kiến mà đem cái tập quán chúng sinh, tập quán chấp ngã của mình cứ cân đo đong đếm, cứ tính là phải làm công phu bao nhiêu đó mới được cái kết quả như thế nào đó, phải tu bao nhiêu thời bao nhiêu kiếp đó mới được kết quả như thế nào đó. Với cái tâm niệm mà cân đo thời gian, cân đo không gian thì không bao giờ hiểu được Phật trí kiến. Rồi còn mình nói làm sao trong khoảng thời gian đó giả tỷ như Đức Phật có thể giáo hóa được người ta giác ngộ đi, nhưng mà trong khoảng thời gian đó làm sao mà giáo hóa nhiều vậy? Trong khi thỉnh chúng trước mặt Đức Phật là của mấy hàng gì thôi, mà ngài trong 40 năm mà ngài mới hóa độ được ngài là trước mắt ngài hồi đó là có hơn 3.000 tỷ kheo và hơn 2.000 hoặc 3.000 hữu học và vô học bậc thánh, hữu học. Mà ngài ở đây ngài thì hiện ra có vô lượng vô biên vô số Bồ Tát mà ngài Đức Phật gọi là phần lớn là trụ trong Phật trí kiến, là số lượng làm rất là nhiều được công phu nào mà đặc biệt vậy, rửa là mình vướng một cái tâm nhiều và ít. Thì thấy làm gì có cái chuyện nhiều ít là một. Chứ đến khi nào mình thấy ngộ được cái nhiều ít là một, nhiều nó nhiếp ít, mà ít nó nhiếp nhiều. Xa là gần là một, quá khứ hiện tại vị lai là một. Thì tưởng thời gian nó vô ngã cho nên cái ranh giới của quá khứ với hiện tại và tương lai hiện tại nó bị sụp đổ, nó bị đánh đổ rồi. Thì còn cái thời gian thực tại mà thôi, cái chỗ đó nhiều ít gì, kia là đây. Thì nếu như biết được điều đó thì hiểu được Phật trí kiến. Mà hiểu được Phật trí kiến thì không thắc mắc cái chuyện là tại sao nữa, không đặt câu hỏi tại sao nữa. Đó, chính những câu hỏi tại sao thắc mắc đó là đứng ngăn che những cái phần thỉnh chúng còn lại mà không ngộ Phật trí kiến. Cho nên ngài Bồ Tát Di Lặc mới thấy được điều đó, mới bạch hỏi thì tốt, như các vị này đứng vướng cái chỗ chấp thời gian không gian này, đứng còn vướng, Đức Phật tiếp tục đập vỡ cái chấp thời gian không gian, chấp tướng thời gian không gian. Đó là cái phá vỡ rồi đấy. Thưa quý vị, từ ngang đây quý vị nào vừa lặng hồi cái phần chúng tôi vừa trình bày một cách rõ ràng cho quý vị giảm tay chứ. Dạ thưa, như vậy là quý vị nó là vậy, quý vị tiếp tục tâm tư, rồi cứ tâm tư nhồi đi nhồi lại nhiều lần thì tư duy này quý vị sẽ chấp nhận vô ngã một cách dễ dàng và thấy vô ngã còn dễ dàng nữa, chứ không phải khó. Điều này tôi nói thật chứ không phải là tôi nói tưởng tượng gì hết. Quý vị sẽ thấy vô ngã một cách dễ dàng. Chúng tôi đi qua cũng vậy, có những thời gian tưởng rằng không bao giờ mình có thể đặt chân vào cái thế giới vô ngã đó, mặc dù kinh nghiệm mình học đã nhiều, được dạy rất nhiều, được tư duy nhiều năm rồi, mà thấy cái bức thành hữu ngã của mình tưởng là không có cách gì đập vỡ được. Nhưng có một ngày thì mình thấy hàng cũng nhẹ nhàng, thì có ngày mình hiểu vô ngã cũng dễ dàng. Có nhiều khi mình hiểu vô ngã đến mức độ mình thấy dễ dàng cũng hiểu hữu ngã cũng làm sao mà hiểu được, mà vô ngã là hiểu được. À, vì vì cứ tư duy như vậy thì ngài tiếp tục phá tiếp theo. Đức Phật dạy như thế này: chúng sinh vì chấp tướng cho nên thấy Như Lai mà thấy có cái thân tướng của cuộc đời đó, hiện cái tướng đó là Thái Bồ Tát Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, lớn lên rồi 29 tuổi đi xuất gia, hay là 19 tuổi, 29 tuổi đi xuất gia, rồi ngài tu sổ hành có năm, rồi cội Bồ Đề 7 tuần rồi ngài thành đạo. Vì cội Bồ Đề từ ở nơi thành Gaya ở nơi chỗ mà gọi là U Lâu Tần Loa, họ thấy cái tướng đó cho nên chấp cái tướng đó. Mà Như Lai mà chấp cái tướng đó à? Như Lai là mà chấp cái tướng đó à? Như Lai là thật tướng, làm sao mà gọi là cái tướng đó được? Hả? Mà vì chắc như vậy cho nên đồng quả Như Lai và cái tướng mà Ngài ra đời, Ngài làm thái tử rồi Ngài xuất gia đó. Rồi vì vậy cho nên nói khó quá làm trăng mà Ngài mới tu, Ngài mới trong khoảng thời gian 40 năm mà Ngài hóa độ Vô Lượng Bồ Tát như vậy. Đó. Như vậy là vì cái tướng bắt đầu cái niềm ngã tướng khởi lên một cách mà đầy vô minh mình không biết, một cách rất tự nhiên mình tưởng là thực. Rồi lấy cái tâm đó, lấy cái niềm đó mà hiểu được Phật chỉ làm sao mà hiểu. Phải làm thể kéo cái đó ra khỏi cái tâm mình đã mới hiểu được, đón được lời Phật dạy. Khi mà hai bàn tay mình đã nắm cái chấp thụ cái ngã rồi thì làm sao nắm Phật khác được nữa. Đức Phật có đưa cái viên ngọc quý cũng không có tay để nắm nữa. Phải buông cái vật mình nắm, cái chấp ngã mình nắm trong tay ra, buông ra cho rạc hai cái bàn tay đó. Khi đó mình có hai bàn tay trống trải mà đón cái viên ngọc của Đức Phật được. Khi nào mà cái tâm chấp ngã nó buông ra rồi thì trí tuệ vô ngã của mình rộng ra, mình có điều kiện để đón nhận cái diệu pháp của Đức Phật. Thì cái gọi là nội dung Phật tiết diễn, Đức Phật truyền đạt. Còn mình muốn giác ngộ mà ai làm cho mình không giác ngộ? Chính mình chứ ai? Chính cái tập khí chấp ngã đó làm mình giác ngộ chứ ai? Đó, bây giờ chưa làm sao mà làm khả thi được nữa. Thành Đức Phật biết được cái tâm lý này mà không có cách chi được, thì công việc này là công việc của chính chúng sanh phải từ lên làm lại, mà mình còn ở lại cuộc đời còn từ cứ nương tựa mà không chịu tự tin, mất cái lòng tự tin, căn cơ tâm nhỏ thì cầu cái quả nhỏ và không tự tin, cứ nương tựa người khác. Thì có Phật ở đời còn ý lại, thành Đức Phật vội vã nhập niết bàn để cho chúng sinh thấy rằng dường gặp Phật trong cuộc đời này là quý là khó. Vậy Đức Phật ra đời rồi mình biết rằng mình phải lo lấy chứ không nương tựa ai được nữa. Để khi không nương tựa bên ngoài được nữa là cuối cùng không phải trở về chính mình, nương tựa mình vì cái lợi ích là chúng sinh, để cho chúng sinh trở về nương tựa mình, trở về để thấy Phật chi chuyển trong chính tâm mình thì Ngài mới nhập niết bàn. Chứ Ngài thì liền nhập niết bàn chứ không phải là Ngài nhập niết bàn. Vì vì biết là Đức Phật là định nghĩa là gì? Phi khử phi lai, đã không đi không đi mà ra gọi là có sinh có diệt. Đức Phật có ra đây, Đức Phật có nhập diệt được. Nếu mà đồng hóa Đức Phật với cái tướng mà có sinh có diệt thành là Đức Phật sinh diệt rồi thì làm sao gọi là Phật? Phật phải vô sinh vô diệt thì không thể nói Đức Phật mới sinh ra thì hồi thái tử Tất Đạt Đa sinh ra được, mà không phải là Ngài đã mất đi rồi mà sau khi Ngài thì hiện nhập niết bàn được. Hẳn là vô sinh vô diệt, vô khử vô lai, Phật là vậy chứ. Đó, mà mình nhìn cái tướng sinh diệt, mình nhìn quen theo cái tướng của người đời, đồng hóa Ngài với người đời về cái chấp ngã của mình, cho nên thấy Đức Phật, có Đức Phật mới phải thành đạo với cội Bồ Đề đó, và Ngài sắp sửa đọc Việt Bản ở đây. Cả đó là chấp tưởng mà với cái tâm đó, với cái nhìn đó, làm sao mà hiểu được Phật chỉ. Ngài phá vỡ như vậy, phá vỡ với cái tâm chấp như vậy. Thì Ngài mới kể câu chuyện là vì tâm lý chúng sinh y lại đó, cho nên Ngài kể câu chuyện thì người mà ông cha mà cho người khó uống thuốc. Thì vì độc dược đó là gì? Tham sân si trong cuộc đời, là tà kiến, là chấp ngã, là lười biếng, là phóng dật. Tất cả cái đó là cái độc dược của cuộc đời, độc dược của tâm chúng sinh. Mà vì người cha đi vắng mà mấy đứa con ở nhà uống lì độc dược đó cho nên phát tác. Uống vô tà kiến thế con thấy chứ chẳng kiến được, mà tu mà giải thoát chấp ngã rồi con gì thấy vô ngã nữa. Nhưng mà mấy người mới chấp sơ sơ, Đức Phật khai ngộ tức liền Ngài cho cái phương thuốc vô ngã vào. Phương thuốc diệu pháp này, bằng thuốc đó là vô ngã chứ hỏi gì cả. Đó là trí tuệ vô ngã, đó là Phật trí kiến. Thì mấy người con nó dùng bằng thuốc đó thì từ chưa thì tà khí nó làm nhập vô trong tâm mình, đó là tham sân si. Còn mấy người kia thì thích thú tham sân si, rong ruổi trong tham sân si, trong dục vọng. Nói không nghe, thuốc có đó, Ngài nói chấp ngã, Ngài nói vô là nguy hiểm, Ngài nói vô ngã là giải thoát đó mà không nghe. Thì Ngài phải ra đi đi, người cha phải ra đi đi, để cho người con thương mà tu. Tu rồi lần nó nhờ cái thương đó mà nó tu, rồi nhờ cái tu đó mà tham sân si nó bị trục ra khỏi cái tâm của mình, trục lành ra khỏi cái tâm của mình. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài nhập niết bàn là để cho chúng sinh thấy tiếc nuối, thấy tiếc nuối, thương tiếc Phật, thấy không còn chỗ nương tựa, không bị lại được nữa, thì mới trở về mới lo bưng cái bạc thuộc của Đức Phật. Bạc thuộc là chính cuốn kinh Pháp Hoa mà để lại vì vị đang đọc và đang nghe đây đó, để mà uống cho vị đã uống trước. Chúng tôi đã uống chưa? Mình vẫn chưa uống, mà thuốc nó còn để trước mặt cho đã uống. Còn nghi ngờ mà đâu có uống chi đâu. Đó, thì uống cái bạc được làm thế nào mà nghe chính để nục đồ, phải uống ngay bạc thuốc đó. Mình mới là người con thương cha, mình mới xứng đáng là Phật tử. Tệ nhất là được con lúc cuối cùng bưng bạc thuốc uống. Chứ mình không được những người con từ đầu, nghe lời cha từ đầu thì phải là người con sau cùng. Khi mà nghe cha chết rồi thì mình phải bưng bạc thuốc mà uống. Cho đến bây giờ mình vẫn chưa uống bạc thuốc đó. Vẫn thích thú trong chấp ngã, thích thú trong thị phi, thích thú trong cái giày vò, thích thú trong hành hạ người khác. Thì vì thế, mà trong khi mình vẫn nhân danh là Phật tử, mình vẫn cầu giải thoát, thì cầu ở đâu, làm sao mà được? À, thì nhiều pháp liên hoa là vậy, nói cho mình tinh, để mình đi vào. Chỗ đó mới thấy cái chỗ tình thương Đức Phật. Ngài ra đi rồi tình thương còn để lại. Như Lai thọ lượng, quý vị biết là nói về tuổi thọ Như Lai, thì thời gian của đời sống Như Lai. Như vậy quý vị thấy là có số lượng không? Nhưng đến không anh ạ. Bởi vì cái thời gian đó là thời gian của vô ngã, làm gì có số lượng mà để đóng điểm. Cho nên Ngài phải nói cũng số mà không ai nghĩ sẽ được nữa, cũng tưởng tượng sẽ được nữa. Lâu dài vô kể, lâu dài vô kể có nghĩa là vĩnh cửu rồi. Chứ mà Ngài phải nói là số lượng để cho mình dễ hình dung. Chứ cũng số vô lượng mình tưởng tượng không ra. Hay cái chỉ đi vô chỗ vô là mình tưởng tượng ra, cái vô kể hụ thì mình tưởng tượng ra, mà đi vào thì vô là cũng tưởng tượng ra. Cho nên Ngài phải nói là số lượng, mà số lượng không thể đóng lượng được. Để cho mình biết rằng cái thời gian của Đức Phật, cái mà gọi là Phật thuộc về Phật là gì? Đức Phật không chỉ thẳng Phật trí, cho nên Ngài nói những cái cụ thuật trong quanh Đức Phật thì thi hiện cái mà Phật trí biểu hiện là gì? Là ở trong cái Phật trí khi mà biểu hiện ra thì tất cả thời gian nó trở thành vĩnh cửu cả, tất cả không gian nó trở thành thực tướng cả, và vì vậy tất cả cuộc đời này là Phật, Phật cảnh là Phật xứ, thấy như vậy đó, khai là khai nữa đó. Còn bây giờ muốn thấy, bây giờ mình có thấy quả thiệt mà Đức Phật nói khó nghe quá, khó tin quá, làm sao cuộc đời mình đầy ô trọc thì xứ sợ mà đầy cả sông hồ ngoài lạch gò nồng như thế này, về điều cái đầy cái bất tỉnh như thế này mà Đức Phật nói đấy là Phật xứ được, khó tin. Rứa là mình bị chấp gà thôi, mình cho tất cả cái bị vướng như cái nghi tưởng cấu tình Đức Phật nói rồi, nhưng bây giờ làm thế nào để thấy rằng chính cuộc đời này là Phật xứ? Đức Phật đã nhắc ba lần, các ngươi phải nhớ rằng ta nói sự thật, nhưng Lai luôn luôn tiết bộ sự thật, làm sao có ai để lừa được, đó là sự thật. Thì chỉ có một việc là làm thế nào để mình thấy sự thật mà Như Lai tiết bộ, cuộc đời này chính là Phật xứ. Rồi Diệu Pháp Giới Hoa nói là vậy, bởi vì Niết Bàn là chính là đấy, bởi vì kia là đấy. Dạ thì có cảnh giới Niết Bàn thì Niết Bàn cũng là đấy, đấy với Niết Bàn cũng là một. Thì như vậy mới hiểu được Phật thế kia, mà hiểu được Phật xứ là gì, Phật cảnh là gì, về Phật tâm là gì, Phật trí là gì, mà hiểu hiểu Đức Phật là vậy, hiểu Phật trí là vậy, hiểu qua cái Phật cảnh, cảnh giới, tuổi thọ vân vân, những cái liên hệ xung quanh Đức Phật. Tuổi thọ đó là vô lượng, cho nên gọi là Như Lai thọ lượng, sống lâu vô cùng vô biên. Tuy nhiên là thời gian mà thời gian là vô ngã. Phải nói ra vô cùng vô biên để mình thấy mình thích thú và mình có chỗ trú, chứ còn nói vô ngã là mình tưởng sợ là không có, thì mình lại không dễ không có chỗ trú. Nên Đức Phật phải nói vô lượng vô biên như vậy. Và đó là cái phần mà gọi là Phật Như Lai thọ lượng. Đức Phật nói cái Phật này là để cắt nghiệt sự kiện tùng địa giảm súc, là vì sao trong thời gian 40 năm mà Ngài họ đồ vô lượng vô tạc như vậy. Thì bây giờ Ngài tiếp tục cũng tiếp tục khai ngộ, tiếp tục giúp thỉnh chúng mà còn chấp danh tưởng để đập vỡ cái danh tưởng trong tâm của mình, thì Ngài nói tiếp cái Phật gọi là phân biệt công đức. Ngài nói như thế này, này Di Lặc, khi mà trong kinh mà diễn tả như thế này, khi mà Như Lai vừa nói xong cái Phật Như Lai thọ lượng này, thì có vô số chúng sinh đắc được vô sanh pháp nhập, vô số Bồ Tát đắc được thì văn thiền Đà La Ni, vô số Bồ Tát đắc được thì chuyện pháp luân bất thối, đắc được thì chuyện pháp luân thanh tịnh, và vô số Bồ Tát 7-8 đời nữa sẽ thành Phật, 7 đời nữa sẽ thành Phật, 6 đời nữa sẽ thành Phật, một số 5 đời nữa, một số 4 đời nữa, một số 3 đời nữa, một số 2 đời nữa, và một số chỉ cần 1 đời nữa là thành Phật luôn, thành Đức Phật lịch sự thực sự. Đó, sau cái Phật Như Lai thọ lượng là đi đến một cái kết quả như vậy. Là thực ra là nói như vậy là để lại để mà giáo hóa mình đấy này. Vì sao là chúng sinh mà khi nghe cái Như Lai thọ lượng nó đắc được vô sanh pháp nhập, nghe được Như Lai thọ lượng mà tín hiệu, vừa tín hiệu xong thì bắt đầu đắc, thì đắc thành có cái trình độ khác nhau, có người đắc sâu, có người đắc càng. Thì đấy thì cấp độ càng nhất là đắc được vô sanh pháp nhập, là tất nhiên khởi lên một cái tâm biết rằng tất cả các pháp đều vô ngã, và nhất định là trụ trong tâm vô ngã, gọi là vô sanh pháp nhập. Rồi trụ tâm trong thì cái tâm vô ngã, trong cảnh giới vô ngã, trong sự vô ngã tướng của các pháp, gọi là vô sanh pháp nhập. Không có thấy ngã đâu, thấy tất cả cái ngã tướng đổ vỡ này, thấy không phải tắt là tôi nữa, của tôi là từ ngã của tôi, thấy mắt ma tai mũi lưỡi thân ý là mình là của mình, không thấy nhà cửa là mình là của mình là từ ngã của mình, không thấy tha nhân là mình là của mình là từ ngã của mình, tất cả cái đó đổ cả rồi. Thành gọi là khi mà thấy tất cả xung quanh mình tan ra như sương khói tan rồi, những cái sương mù vô minh lòng ta, nghe tiếng nói của Đức Phật ra làm lặng ta, như ánh sáng mặt trời nó rọi đời, tan tất cả cái sương mù chấp ngã. Mình nhận lầm những cái khác là mình, những cái ta là mình, những cái ngã tướng là mình đồng hóa mình với ngã tướng. Bây giờ tích thì tự nhiên cái bầu trời tâm thức mình trong sáng ra, lúc đó gọi là đắc phu sanh tập nhận, trụ trong thấy vô ngã hoàn toàn mọi nơi. Còn một số Bồ Tát á, thì đắc được cái văn thiền Đà La Ni, lĩnh nhờ thấy như vậy mà các vị đắc sâu hơn, chẳng những là chỉ trụ trong cái vô ngã đó mà cái khả năng trụ đó còn sâu hơn, sâu đến độ nó làm tan cái tham sân si của mình, cho nên khi đã đạt được cái đỉnh tâm, tất cả cái vọng niệm nó đổ luôn, không còn khởi lên nữa. Cho nên gọi là văn thiền Đà La Ni được cái đỉnh. Mà nhờ có cái đỉnh đó mình nhớ được tất cả những điều gì Đức Phật dạy, nghe hết văn thiền Đà La Ni. Mà có cái đỉnh đó là do vòng tâm độ cả rồi mà có cái đỉnh. Rồi nhờ có cái đỉnh đó mới có được cái khả năng là nghe ghi nhớ tất cả những điều gì Phật dạy, gọi là văn thiền Đà La Ni. Vì vô số Bồ Tát đắc được cái pháp luân bất chuyển, pháp luân bất chuyển là bất thối, là bây giờ thì các pháp và đối vì này á, nó không quay, nó không về nằm chết lặng như xưa nữa, mà nó không quay theo cái chiều ngã tướng nữa, mà bây giờ nó là đi về, bắt đầu về vô ngã rồi. Cho nên cả pháp bây giờ gọi là pháp luân, cái bệnh sách pháp bắt đầu quay, nó sống dậy rồi, chứ không phải là nó chết. Trước đây là mình thấy không bao giờ thấy có cái bóng dạng vô ngã trong thực tại này, nhìn đâu cũng thấy ngã cả, bây giờ thấy tất cả sự vật đều đứng dậy và đều nói chuyện nói vô ngã cả, nó quay, bắt đầu sự vật nó phát triển. Mà đến đồn thì thấy nữa là nó vững vàng, không có thay lấy chuyện được nữa, gọi là bất thối. Thì thấy đó bất thối, gọi là pháp luân bất chuyển. Mà pháp luân thanh tịnh chẳng những bất thối mà thôi, mà làm tiêu tất cả tập khí chấp ngã của mình trong lòng mình nữa. Cho nên để gọi là pháp thân thanh tịnh, chuyện pháp luân thanh tịnh là bởi vì bây giờ là thấy tất cả điều diễn ra vô ngã rõ ràng, lý tất cả tướng, lý tất cả tượng, không có khởi lên một cái tượng nào về hữu ngã, và không thấy còn cái tướng nào về hữu ngã, và không chấp một cái tướng nào cả, ngã tướng nào cả. Thì cả đó là pháp luân thanh tịnh. Rồi có vô số Bồ Tát thì đắc được, khi mà đắc được đến cái quả pháp luân thanh tịnh rồi, tự nhiên trừ được tham sân si rồi, thì bắt đầu lên đường làm Bồ Tát mà để mà gặt hái cái quả Phật đấy. Thì Phật tỷ thì cả vị này không phải là Bồ Tát mà còn lâu lắm mới thành Phật, mà cả vị Bồ Tát này là cái Phật tỷ hẳn đã hiện ra rồi, bộc hiện ra mà chỉ cần còn chờ một cái lớp xương mỏng nữa thôi, một xương mỏng nào đó nó còn che trong cái tập khí sinh tử, nó còn che trong cái tập khí chấp thụ, nó còn vươn vẩn một tí xíu còn che. Cho nên chỉ cần 8 kiếp nữa, 7 kiếp nữa, hay 6 kiếp nữa, hay đến 1 kiếp nữa là hoàn toàn trí kiến Phật, kiếp lộ hoàn toàn. Cho nên gọi là 8 kiếp hay đến 1 kiếp nữa sẽ thành Phật. Nó là thực tại vô ngã, đó là khai thị Phật trí kiến. Phật trí kiến là trí kiến vô ngã, Phật trí kiến là thực tướng vô ngã, trí kiến thấy thực tướng vô ngã và chính là thực tướng vô ngã. Và thực tướng vô ngã không ở đâu là cả, nó chính ở trong cuộc đời này, nó ở ngay chính là pháp giới này. Đức Phật kể giai đoạn đầu là cái kết quả của cái pháp kính đó là được như vậy. Thì ngài mình nói này, tiếp này, người nào mà nghe được cái Phật Như Lai Thọ Lượng này, những người mà chưa chứng được cái quả vị vừa nói ấy, thì họ được có những phước đức về sau này như thế này này. Ai mà nghe cái Phật Như Lai Thọ Lượng này mà thân hoan chim thượng, thì phải biết rằng cái công đức người này là vô lượng. Nếu như tại qua 80 triệu kiếp, một người mà tại qua 80 triệu kiếp mà tu tập nhẫn nhục bố thí thì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định, tu năm kỷ đồ đâu á, trừ cái tuệ đồ, cái trí tuệ đồ, tất nhiên là cái trí tuệ ba la mật, trừ cái ba la mật, thì tu 80 triệu kiếp với cái 5 cái đồ đầu mà viên thiếu mặt cái tô cái trí tuệ ba la mật, cho nên 5 cái đồ đầu, 5 cái hạnh đầu nó không trở thành ba la mật được. Mà tu 80 triệu kiếp, công phu 80 triệu kiếp, công đức tu như thế này thua công đức của một người chỉ nghe Phật Như Lai Thọ Lượng này mà hân hoan trí tưởng. Và Đức Phật đã xác nhận từ đầu, vì nhớ là các ngươi phải nhớ rằng Như Lai nói sự thật, chứ không phải là nói dối. Đấy là sự thật, thành vì phải hiểu qua cái lời nói đó, nó bộc hiện ra thì cái gì mà gọi là Đức Phật vận dụng để gọi là khai mở Phật trí kiến cho mình. Có cái hình ảnh cái lời nói Đức Phật đó, thì quý Phật tử phải thấy rằng là thì công đức mà tu nhận dục bộ thì giới ba la mật, thì giới tính tận thiên định, cái đó mà khiếm có trí tuệ vô ngã, trí tuệ vô ngã là trí tuệ ba la mật, mà không có trí tuệ vô ngã thì tu hành thì tạo ra cái khổ lầu mà thôi. công phu của kẻ đó vô lượng kiếp, nói 80 triệu kiếp cho tu vô lượng kiếp cũng vậy thôi. Nó cũng chưa, khi mà không có mặt trí tuệ ba la mật thì làm sao mà có thể mà thành tựu hành Bồ Tát được, mà làm sao gì mà đắc Phật Thích Thiện được. Vì Phật Thích Thiện là chính trí tuệ ba la mật. Cho nên cái người, tuy là người ta chỉ mới nghe một cái Phật Như Lai Thọ Lường, nhưng mà trong tâm ta được bộc hiện, làm cho cái trí tuệ vô ngại đã bộc hiện. Bởi vì nghe mà tin mà hiểu mà hân hoan, tự nhiên là có sự có mặt của trí tuệ vô ngại trong mình xuất hiện rồi. Cho nên chỉ mới một lúc xuất hiện trí tuệ vô ngại rồi, thì cái phước đức đó là phước đức vô lậu, phước đức giải thoát hoàn toàn. Phước đức đó dĩ nhiên lớn hơn cái phước đức hữu lậu kia. Hữu lậu thì của vô lượng cũng thua cái phước đức vô lậu này mà thôi. Quý vị thấy này, vô lượng cái ngai vàng trong cái giấc mộng của mình đem đổi ra một cái tách nước xa, mình đốt cổ đội tách nước xa tuy là nó nhỏ bé trong cuộc đời này nhưng nó rất thực. Chứ còn cái vô lượng ngai vàng trong mộng là mộng mà, đổi làm gì? Vô lượng công đức hữu lầu ở mặt giải thoát mà nhìn, ở mặt Phật Thích Thiện mà nhìn, ở mặt cái mục tiêu cầu Phật Thích Thiện mà nhìn, thì nó là mộng mà. Thì có đem đổi cái trí tuệ mà gọi là trí tuệ vô ngã mà nghe Phật Kinh Như Lai Thọ Lường mình có đổi không? Không đổi. Đức Phật mới nói là xác định ngài nói không ngoa, ngài không phải là lừa dối, đó là sự thật. Nhưng mà quý vị dĩ nhiên là bất cứ người nào mà chưa có trí tuệ vô ngã này thì nghe như thế này là cũng lại là bàng hoàng, băn khoăn, lo lắng, ưu tư, nghi ngờ. Nó bởi làm sao nó tu 80 triệu kiếp mà lại phước đức ít mà con tu chỉ mới nghe cái lòng Phật Như Lai Thọ Lường mà hân hoan tin tưởng mà phước đức lớn vậy, mà quá chuyện quá. Không phải, đó là lời thật, lời chân thật của Như Lai. Trí tuệ ba la mật nó lớn như vậy, thành thừa đây quý vị biết rằng là Phật Hoa nói về Phật Thí Kiến, cho nên nó luôn luôn đề cao, luôn luôn tán thán, luôn luôn tán dương, luôn luôn nhấn mạnh. Mà nhấn mạnh này là căn cứ sự thật của Pháp để nhấn mạnh, chứ không phải là để khích lệ thính chúng. Đó là giá trị của trí tuệ vô ngã. Trí tuệ vô ngã và trí tuệ uống bao giờ quan trọng đối đạo Phật cả. Không có trí tuệ thì không tu cái gì mà gọi là tu của đạo Phật cả. Mình nhấn danh cả những nhân đạo Phật chết chưa thật sự là chỉ hành động tu tập giải thoát của đạo Phật thực sự. Trí tuệ vô ngã đó là chánh kiến vô ngã. Khi mà nó ở phàm phu như mình gọi là chánh kiến phàm phu, khi nó ở bậc hữu học thanh văn hữu học, từ tư tu đà hoàn đến a na hàm gọi là chánh kiến hữu học. Và khi ở cái chánh kiến này mà ở vị trí của vị a la hán thì gọi là trí tuệ đó, gọi là trí tuệ vô lậu, trí tuệ vô ngã, nhưng đó là chánh kiến vô học, đó chỉ là chánh kiến vô học. Thì đó là cái thấy biết, cái hiểu rõ về cái vô ngã tướng của các Phật, thực tướng vô ngã tướng các Phật. Ngài nhấn mạnh về trí tuệ đó và ngài đưa ra cái hình ảnh này là nhắc nhở tín chúng phải quyết trình vấn đề là vô ngã. Và những hai nói lui nói tới, nói trước nói sau, nói lui nói tới, nói nhiều lần, nhưng mà tất cả đều tập trung vào chỗ là làm thế nào ông phải thấy được trí tuệ, thấy được cái thực tướng vô ngã đó. Và cái mà cái tấm thấy được thực tướng vô ngã đó chính là trí tuệ Phật. Khai Phật Thích Thiện là vậy. Người ngài giải tiếp, những người nào nghe ta nói mà cái Phật Như Lai Thọ Lường này mà hiểu được cái ý thú của nó, tất nhiên là quý vị biết ý thú là gì. Tôi xin nói tiếp, hiểu được cái ý thú của nó thì người đó đắc được huệ vô thường, có thể đắc ngay huệ vô thường. Và những người này á sẽ tin rằng, sẽ thấy rằng Đức Như Lai, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và các thính chúng của ngài đang còn có mặt tại Vương Xá Thành Vương Xá núi Kỳ Sa Cột. Và các người đó thấy cả thế giới trái đất này trở thành cảnh Phật, cảnh thanh tịnh, cảnh Phật, Phật tử. Đó là một cái đòn thứ hai, ngài bồi thêm đánh mạnh trong cái tâm chấp danh tưởng của thính chúng những người còn lại, để cho tự bồi cái đòn này đến bọn đòn kia đánh chết mấy đòn, để cho gọi là đòn cứng nào nó cứ vỡ cái chấp ngã của mình ra. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng là hiểu ý thú là gì. Thường thường ở đời mình nói gọi là ý tại ngôn ngoại. Muốn hiểu cái ý phải rời cái từ đó, mà hiểu được cái ý chắc cái từ là cũng hiểu cái ý, mà muốn hiểu cái thực tướng là phải rời cả cái ý nữa. Tuy nhiên hai lần rời khỏi cái từ để biết cái ý, nắm cái ý tưởng, cái tư tưởng, rời khỏi cái tư tưởng để mà nắm được cái thực tướng. Hẳn là phải hiểu được cái ý thú là hiểu được cái thực tướng. Ta nói cái mà chuyên chở trong câu nói của ta, cho người chấp lấy ngôn từ ta nói là không bao giờ thấy được thực tướng. Mà người chấp được cái tư tưởng ý niệm ta nói trong ngôn từ này chuyên chở cũng không thấy được thực tướng. Rời phải bước ra khỏi cái ý niệm của ngôn từ, bước ra khỏi cái ngôn từ, ý nghĩa của ngôn từ, bước ra khỏi cái tư tưởng mà các ngôn từ đó diễn đạt, thì khi đó mới bước vào cái thực tướng ngôn từ của các Phật. Thì gọi là hiểu được ý thú của Như Lai Thọ Lường. Hiểu được cái thì thực tại vô ngã đó là không phải là cái thực tại đó là vì cái Phật Thích Thiện đó là mình hiểu mà được, mà cái đó phải nhạy vào, phải đứng về cái phía, đứng trên bình diện của thực tướng vô ngã, hay đứng về phía thực tướng vô ngã bằng con mắt vô ngã mới thấy nó được, chứ không phải là nhìn nó đón nhận nó bằng con mắt hữu ngã của mình. Vì sao lại hiểu được cái phẩm Như Lai thọ lượng này đặc huệ vô thường? Cái huệ vô thường là gì? Huệ vô thường chính là trí tuệ thấy được thực tướng vô ngã, gọi là huệ vô thường. Còn những cái huệ mà thấy tất cả hữu ngã, những cái kiến thức người đời, kiến thức cả cõi, những cái kinh nghiệm người đời, kinh nghiệm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, những cái hiểu biết của cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, những cái hiểu biết của cảnh giới các quái trời, những cái nó về hữu lầu hữu ngạ hữu vi hết cả, những cái đó những trí huệ đó, những cái biết đó, nó chưa phải là ba la mật, nó chưa phải là vô ngã, cho nên gọi là không phải là vô thường có nhỏ. Mà trí tuệ vô ngã mà gọi là trí tuệ vô thường, cho nên được huệ vô thường đó là trí tuệ vô ngã. Bởi vì hiểu Phật Như Lai thọ lượng là phải hiểu rằng tất cả các tướng là vô ngã, thời gian vô ngã, không gian vô ngã, tất cả mọi thứ, các pháp đều vô ngã, ý niệm vô ngã, tư tưởng vô ngã. Thì hiểu như vậy mới hiểu được Phật Như Lai thọ lượng. Và khi mà hiểu được cái ý thú này á, thì người này Đức Phật chứa bộ kết quả đến liền, là người này sắp sửa đắc được huệ vô thường, đó là trí tuệ vô ngã. Và có trí tuệ vô thường này sẽ thấy chính trí tuệ này là thấy được thực tướng vô ngã. Đó là cái le lói cái xuất hiện của Phật Chí Thiện, mở ra, mở bài Phật Chí Thiện. Tại sao những người này mà nghe Phật Như Lai thọ lượng tin tưởng là những người này sẽ thấy? Đức Phật xác nhận là nếu như mà họ hân hoan, họ tin tưởng, họ hiểu được cái Phật Như Lai thọ lượng này thì họ sẽ thấy Đức Phật đứng còn và thịnh trường của Ngài đứng còn. Là sao? Thời mạt pháp này, thời như thời chúng ta đang sống đây, thì Đức Phật và kỳ và thịnh trường đứng còn có mặt tại núi Kỳ Xà Quật. Thưa vị Phật tử, và Đức Phật nói tiếp là những người đó sẽ thấy rằng chính cái cõi đời này là chư Phật, nó đất bằng lưu ly pha lê sa cừ mà nào tạo bằng thất bào, và không có gò động sống ngoài gì cả. Chuyện đó là chuyện phi thực, phải không? Nếu như mình hiểu một cách bằng ngôn ngữ người đời, tất nhiên là không thoát khỏi thì ngôn ngữ để hiểu cái ý là đã thấy lỗ bịch rồi, cho rằng đạo Phật nói vu vơ rồi, thì phẩm kinh này là làm mê tín mê hoặc loài người rồi. Không phải, phải rời ra khỏi ý niệm ngôn ngữ, rồi rời ra khỏi ý niệm nữa mà đi vào cái ý Đức Phật muốn dạy trong cái chuyên trở trong những cái lời dạy này. Thưa quý Phật tử ngang đây, quý vị nào mà tin tưởng rằng, bây giờ quý vị tin rằng Đức Phật đang còn có mặt tại núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá, và tin tưởng rằng là chính thế giới này, chính trái đất mình đang sống đây là cõi Phật, ai tin tưởng cho này? Xin chào lớp quý vị, ai cảm thấy hân hoan về cái điều đó? Thưa quý vị, rồi là hạnh phúc rồi, quý vị về tiếp tục tu mà thôi, là sẽ vào. Tôi cũng đi trên con đường đó, đang đi như vậy và đang tin như vậy mà thôi. Vì sao vậy? Chứ tôi nói vì sao mà là Đức Phật còn tại núi Kỳ Xà Quật? Thì quý vị biết đó là vô ngã, thì khoảng thời gian nó là vô ngã thì không có xa có gần nữa. Kia là đây, một là tất cả là một. Còn vô lượng thế giới là chính ở đây, và ở đây chính là vô lượng thế giới là một, không có ngăn cách của cái tưởng thời gian nữa, và cái tưởng không gian nữa, và không có ngăn cách của thời gian quá khứ hiện tại vị lai là một. Quý vị thấy nhá. Vì vậy cho nên chi mà đã định nghĩa Đức Phật là gì? Vô sở tùng lai và vô sở thứ. Như vậy Đức Phật đâu có đi, có chết mà gọi là đi rời khỏi núi Kỳ Xà Quật. Ngài có sinh ra, ngài có chết đâu. Và nếu mà ngài hiện chưa là ngài đứng ở Niết Bàn, thì Niết Bàn ở đây là một, kia về đây là một. Thì vào rằng tây Niết Bàn, cảnh giới Niết Bàn Đức Phật đang trụ và Kỳ Xà Quật vẫn là một, phải không? Có đâu có xa có gần. Rồi thì rõ ràng Đức Phật đang ở tại núi Kỳ Xà Quật, phải không? Đó là cái mặt lý. Còn trên mặt sự có thật, Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật là bởi vì cho đến khi nào thì vì thấy đó là sự thật, cho đến khi nào mà tham sân si nó tan trong lòng mình, đấy là để mà nhập mà ngộ, chứ không phải là để mà hiểu nữa. Đấy là ngài khai ngộ, là cái bước để nhập. Khi nào tham sân si tan hết thì chính cái tâm mình thấy cái Đức Phật có tại Kỳ Xà Quật. Mà bây giờ thì lại với khoa học thì vì biết các nhà khảo cổ đi có những tiếng nói cách đây cả ngàn năm, mà nếu bằng một cái máy tinh vi vẫn có thể thu được. Những người làm tình báo họ chưa có được cái máy đó, nhưng mà giả sử như có một cái vụ án nó xảy ra trong căn phòng này, một hai giờ sau là họ tới, họ có thể có cái máy, họ thu được âm thanh của những cái can phạm, những người nói được âm thanh đương còn đó. Quý vị thấy hình ảnh đương còn đó, nếu có cái máy chụp còn chụp được hình ảnh đó, nó khắc nó trong vắt trong đá, nếu có cái máy tinh vi chụp ra được thì hình ảnh biết đó là ai liền. Hàng không mất đâu, các pháp không mất, nó thường tại mà nó giống nhau, không có chật. Vì vô ngã cho nên chi vô lượng vô biên của người của ra đời cũng chật. Hẳn giống như mình thì ngã mà bị thì nàng nhấn mạng, người sinh ra nhiều là lo lắm. Chứ còn ở cái chỗ thực tại vô ngã thì là vô lượng cũng là như một mà thôi, một cũng như vô lượng, không có cái chi ngăn ngại gì cả, không ai có cái gì đùng cái gì cả. Thì khi nào vì thấy điều này là điều thật tin và thấy đó là nó xuất hiện sự thật ngay trong tâm mình, là hiểu được vô ngã, và như vậy làm việc được hiểu được Phật thích thiện, và như vậy chính quý vị là đối tượng của lời kinh nói ra, là những người đó sẽ thấy Đức Phật sẽ sắp sửa được về vô thường, là bởi vì những người này đã thấy Đức Phật đứng và thỉnh chúng đứng còn tại núi Sa Kỳ Sa Quật. Khi mà mình hiểu được Đức Phật và thỉnh chúng còn tại núi Sa Quật Kỳ Sa Quật thì biết rằng Niết Bàn kia là đây, thì chính Phật sự kia là đây, là chính cuộc đời này, chính ngay chùa Linh Sơn này. Nếu như mình tin điều đó là tất nhiên, vì sao không tin? Vì mình chấp ngã Linh Sơn là Linh Sơn, có thể ngã Linh Sơn, còn Niết Bàn có thể ngã Niết Bàn. Mình biến thành cái thực tài Niết Bàn, thực tài vô tướng của thành thì ngã tướng nữa, làm rắn Niết Bàn ở đây được. Chính cái đó là cái gián tượng, cái vỏ trứng gà gián tượng mà mình chưa đập vỡ làm sao mình thấy được. Thì đập vỡ cái vỏ đó ra thì cái lòng đỏ, lòng trắng nó xuất hiện. Và cái vấn đề ngăn che đó là chính mình ngăn che, chứ không phải là ai ngăn che. Không phải là Phật, không phải là Pháp, không phải là ai cả. Thành Đức Phật thì vội vã nhập Niết Bàn, chuyện còn lại là chuyện của họ, chuyện của chúng sinh phải tự làm lấy. Và cái đập vỡ cái vỏ gián tượng đó ra. Thì cái mà mình nói rằng là Đức Phật mà nói là...